Giờ anh em đọc xuất hành 12 từ câu 2 tới câu câu 14. Xuất hành 12 từ câu 2 đến câu 14.
Xuất hành 12
à, xuất,
từ câu 2
tới
tháng
câu 14.
Ngày định làm tháng đầu trời, tức là tháng câu 3. Hãy nói cho toàn hội Israel rằng đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo phải bắt một chiên con. Nếu nhà ít người quá không ăn hết, hãy chung cùng người rất lân cận mình tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức số năm. Các ngươi hãy bắt hoặc ở trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên chẳng tỳ biết chi. Câu đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng, rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào lối chiều tối. Câu số 7, họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mài cửa của nhà ăn thịt chiên con. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. Chớ ăn thịt nửa sống, nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu giò với bội. Câu số 10, các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai, nếu còn lại hãy thiêu đi. Câu 11, vậy ăn thịt đó phải như vậy: dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả, ấy là lễ vượt qua. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Egypto, hành hại mọi con đầu lòng xứ Egypto, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét các thần của xứ Egypto, ta là Đức.
Đoạn này tuyệt vời luôn. Xin Chúa cho chúng con ánh sáng về lễ vượt qua. Chúa ơi, chúng con muốn đi vào hiện thực này. Chúng con chỉ muốn hiểu mà chúng con muốn trải nghiệm được sự tuyệt vời của lễ này trong đời sống mỗi ngày của chúng con. Cái câu thứ hai á, rất là tuyệt. Lần đầu tiên em bắt đầu thấy nó rất là tuyệt. Câu thứ hai á, ngày 14 tháng này sẽ là cái ngày đầu tiên của các ngươi, cái ngày đầu của năm. Có nghĩa là lễ vượt qua là ban cho chúng ta một cái khởi đầu mới. Nếu chúng ta muốn có một cái khởi đầu mới trong Chúa, cho dù quá khứ chúng ta như thế nào, thì ta hãy giữ lễ vượt qua để chúng ta có bắt đầu mới hoàn toàn với Chúa. Đó rất là tuyệt vời. Lễ vượt qua là hồi lúc đó là dân Do Thái á, đang là nô lệ của Ai Cập, bị Ai Cập thống trị, họ phải làm nô lệ, phải làm việc cực nhọc. Nhưng mà sau khi lễ vượt qua, ngày lễ vượt qua này á, họ trở thành một cái dân tự do. Chúa đã giải thoát họ khỏi ách thống trị của Ai Cập. Từ đó rất là tuyệt vời, họ một cái khởi đầu mới. Thì trong Kinh Thánh á, Ai Cập là tượng trưng cho thế gian này, còn Pharaoh thì tượng trưng cho Satan. Chúng ta trước khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta là nô lệ của Satan, của tội lỗi. Chúng ta bị giam cầm trong thế gian này. Thì Chúa đã giải thoát chúng qua lễ vượt qua, Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi những điều đó, khỏi ách thống trị của Satan, của tội lỗi, của thế gian. Thì chúng ta hãy giữ lễ vượt qua để cho chúng ta có một cái khởi đầu mới trong Chúa. Cho dù quá khứ chúng ta ngày hôm qua như thế nào, ngày hôm qua chúng ta dù ngày hôm qua hôm kia rồi đó, hay tuần trước mình ở trong xác thịt, bị ảnh hưởng của xác thịt, bị tội lỗi thống trị, hay bị mình yêu thế gian, dù bất cứ lý do gì nữa, thì nếu mà mình giữ lễ vượt qua, mình trải nghiệm cái lễ này, thì mình sẽ có một bắt đầu mới trong Chúa. Điều đó rất tuyệt vời anh em. Và giữ lễ vượt qua này thì phải cần, đầu tiên cần một con chiên không tì vết, cái quan trọng nhất luôn, không có tì vết gì cả. Thì Chúa chính là con chiên này. Cảm tạ Chúa, chỉ có mình Chúa là hoàn hảo, không có tì vết nào. Cho dù Ngài bị cám dỗ còn nhiều hơn chúng ta nữa, nhưng mà bị nhiều thử thách, nhưng mà không bao giờ Ngài không phạm tội gì cả. Nên nếu mình giữ lễ vượt qua thì Chúa sẽ giúp mình, chuyên con lễ vượt qua sẽ giúp mình, thêm sức cho mình để mình không có phạm tội, để mình chúng mình chiến thắng chống lại tội lỗi và xác thịt. Thì người Do Thái lúc đó họ phải lấy huyết bôi trên hai cây cột này, bôi trên bệ cửa. Khi mà mình tiếp nhận Chúa thì huyết của Chúa cũng bôi lên chúng ta. Năm xưa là khi mà buổi tối hôm đó thì các thiên sứ đi qua xứ Ai Cập, nhà nào mà có huyết chiên bôi trên cửa thì nhà đó được thoát khỏi sự phán xét. Còn nhà của người Ai Cập không có huyết chiên, không phải bị phán xét, còn đầu lòng của người và của gia súc phải bị giết, phải chết. Thì cảm tạ Chúa rằng vì chúng ta đã, vì huyết của Chúa đã bôi lên chúng ta, khi chúng ta tiếp nhận Ngài, thì nhờ huyết này mà chúng ta thoát khỏi sự phán xét đời đời. Tuy nhiên nó không có chỉ, người Do Thái họ không chỉ có bôi huyết lên cửa, mà Chúa bắt họ phải ăn thịt chiên luôn. Tại sao họ phải ăn thịt chiên? Anh em biết không? Tại vì tối hôm đó họ phải đi ra khỏi Ai Cập, nên họ phải ăn thịt chiên để họ mới có sức đi ra khỏi Ai Cập được. Chúa không có chỉ cứu họ khỏi sự phán xét dành cho Ai Cập rồi họ ở đó tiếp tục, mà tối hôm đó Chúa bảo họ phải ra khỏi Ai Cập. Và chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn chiến thắng thế gian này thì chúng ta phải ăn thịt chiên, nghe, chúng ta phải ăn Chúa. Một Chúa không chỉ ban huyết của Chúa để cứu chúng ta khỏi sự phán xét ở đời hay tha tội cho chúng ta, rồi Chúa còn ban chính Ngài làm thịt cho chúng ta ăn, để chúng ta có thể nhờ đó, khi chúng ta ăn Chúa thì chúng ta có sức để chúng ta chiến thắng được tội lỗi, chiến thắng được thế gian được. Nhiều tín đồ, đa số tín đồ chỉ nghĩ tới huyết Chúa thôi, nhưng mà quên rằng mình phải ăn thịt chiên nữa. Bây giờ anh em đọc vài câu ở trong Giăng 6, câu 51-53. Giăng 6, câu 51-53. Ông Giăng 6, câu 51 tới câu 53.
Sách Răng đoạn 6 câu 51 đến câu 53. Ta là bánh từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta. Bởi đó các người Giu-đa cãi lẽ với nhau mà rằng, lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người, cũng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.
Amen. Câu 53 mình, Chúa nói rõ luôn không? Nếu mà không ăn thịt của con người và không uống huyết của Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi. Từ huyết Chúa để xử lý vấn đề tội lỗi của mình, để Chúa tha tội cho mình. Tội lỗi làm cản trở mình đến với Chúa. Nên nhờ huyết Chúa thì Chúa mới phục hồi lại sự thông công, sự tương giao giữa mình với Chúa được. Nhưng mà chưa đủ, Chúa còn nói mình phải ăn thịt chiên nữa. Nếu mình không có ăn thịt chiên thì mình sẽ không có sự sống ở trong mình. Thì sự sống thuộc linh đó, mình không thể nào mà ra khỏi thế gian được, cũng không thể nào chiến thắng tội lỗi và xác thịt của mình được. Nên xin Chúa hãy giúp chúng ta biết ăn thịt Chúa mỗi ngày. Rồi câu 56, người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như Cha là đấng hằng sống đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta thì sẽ sống bởi ta vậy. Thôi, Chúa là thức ăn của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta biết ăn thịt Chúa, và ăn mỗi ngày, ăn thường xuyên, thì chúng ta sẽ có sức để sống cho Chúa được. Điều đó, chính Ngài, chính Chúa trở thành năng lượng của mình. Điều đó tất cả chúng ta rất là cần. Nên khi nghĩ tới lễ vượt qua, anh em phải nhớ rằng mình phải ăn thịt chiên. Còn nếu mà mình không có ăn thì không có sức để làm gì cả, mình chỉ có hiểu biết thôi, thì mình làm tiếp tục sa ngã và thất bại nữa. Vậy giải pháp của Chúa là trọn vẹn, Ngài vừa ban huyết của Ngài cho chúng ta và ở ban luôn cả thịt của Ngài nữa. Thì ăn thịt Chúa không phải là ăn theo nghĩa đen, là Chúa không có bảo người ta là tới xẻ miếng thịt của Chúa, mỗi người xẻ một miếng để ăn, cái đó không có. Mà Chúa nói theo nghĩa thuộc linh. Ở trong câu 63, ấy là Thánh Linh làm cho sống, xác thịt chẳng có ích chi. Những lời ta nói cùng các ngươi đều là Thánh Linh và là sự sống. Có nghĩa là Chúa không nói tới xác thịt, mà Chúa nói tới lời của Ngài. Lời Ngài là linh và là sự sống. Nên lời của Chúa, khi chúng ta ăn lời Chúa mỗi ngày, ăn lời Chúa nhiều, thì lời của Chúa chính là thịt của Ngài á, để tiếp xúc cho chúng ta được. Để tiếp xúc cho chúng ta, để chúng ta có thể thực hiện làm theo lời của Chúa được, và không có bị thế gian tội lỗi lôi cuốn. Rồi anh đọc cho anh em trong Matthew 4 câu 4. Đức Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Amen. Lời của Chúa là lương thực của chúng ta, lương thực cho tâm linh và cả tâm hồn của chúng ta nữa. Mỗi ngày cho dù chúng ta dù ăn no cỡ nào vậy nữa, nhưng mà tới chúng ta cũng phải ăn nhiều lần. Ngày phải ăn ít nhất 3 lần, có người có ăn nhiều hơn nữa. Buổi sáng ăn no rồi, nhưng buổi trưa, buổi tối cũng phải ăn nữa. Thì trong cái việc chuyện tâm linh cũng vậy. Chúa nói bánh này là bánh mì, là lương thực chính của người Do Thái. Thì mình cũng phải ăn Chúa nhiều như vậy luôn. Chúng mình không thể nào mà ăn vào ngày Chủ nhật, ăn xong rồi cả để nuôi sống cho cả tuần lễ được. Không có. Mình phải ăn thường xuyên. Thì về tâm hồn và tâm linh của chúng ta mới có sự sống của Chúa. Nhưng mà ăn thịt chiên không cũng không có đủ. Chúa nói là phải mình quay lại Xuất Hành 12 câu 8. Chúa nói là phải ăn thịt chiên với bánh không men và rau đắng. Ăn bánh không men để Chúa có thể giúp mình loại bỏ những cái men ở trong mình ra nữa. Rồi rau đắng ở đây giống như thuốc đắng giả tật vậy đó, cũng góp phần loại bỏ những cái men của mình ra, chữa những cái bệnh thuộc linh trong mình. Nên giải pháp của Chúa là trọn vẹn, vừa có huyết Chúa, có huyết của chiên, có thịt chiên, rồi bánh không men và rau đắng. Nên giữ lễ vượt qua là mình phải trải nghiệm hết tất cả luôn, để Chúa muốn chữa lành mình. Amen. Xin Chúa cho con trải nghiệm tất cả những điều này. Nên lời Chúa có nhiều lúc mình đọc vô mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đến một lúc nào đó tự nhiên mình thấy trong bụng mình á, mình gặp cái trường hợp nào đó mình thấy có bị đắng ở trong bụng mình, là Chúa đó bộc lộ để phơi bày mình ra, cho mình thấy rằng mình xác thịt có những điều nhiều sự u uế trong lòng. Đó là tác dụng của lời Chúa, đó là rau đắng á. Và nhờ cái vị đắng này mới giúp mình, mới chữa mình được. Chứ nếu mà lời Chúa lúc nào mình cũng đọc vô cũng ngọt ngào hết, nhẹ nhàng hết, thì mình không có được chữa lành nữa. Rồi câu 11. Vậy phải ăn thịt đó phải như vậy: dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả, ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Tức là trên thịt mình nó phải, người Do Thái lúc đó, tối hôm đó là họ lúc giữ lễ vượt qua là không có ra bận quần áo ngủ hay quần áo ở trong nhà, mà họ phải bận quần áo sẵn sàng luôn, dinh thịt họ phải sẵn sàng, rồi phải ăn một cách hối hả nữa, chân mang giày sẵn. Để tối hôm đó, sau khi Đức Chúa Trời phán xét đó, là ngày họ phải ra khỏi Ai Cập liền ngay trong đêm đó, thì mình phải giữ lễ vượt qua trong cái thái độ như vậy, phải có sự hối hả như vậy, mình phải sẵn sàng ra khỏi thế gian này. Khi mà Satan đến hay xác thịt hay những điều của thế gian lôi cuốn mình á, mình phải giữ lễ vượt qua, mình phải hối hả đi liền. Chứ mình cần có chần chừ xong là nó lại lôi cuốn mình nữa. Thì theo kinh nghiệm của mình á, theo kinh nghiệm anh em cũng thường thấy vậy á, nếu mà có gì đó lôi cuốn mình mà mình không có dứt khoát ra liền á, thì một hồi sau mình cũng bị dính lại á. Ai cũng thường bị như vậy, thiếu cái sự hối hả. Mình phải cần có một cái sự sẵn sàng để mình ra khỏi Ai Cập liền, để cho Satan không có bắt mình lại. Các ngươi, câu 14, các ngươi phải ghi ngày đó làm ngày kỷ niệm trải qua các đời. Hãy giữ lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. Ở ngày nay chúng ta, các cơ đốc nhân, chúng ta cũng phải giữ. Vì Chúa ghi rõ đây là với một cái lễ đời đời của mình. Đời đời có nghĩa là Chúa không có bỏ. Những người Do Thái nghĩ theo nghĩa đen, nhưng mà chúng ta nghĩ theo nghĩa thuộc linh. Và Chúa muốn chúng ta giữ lễ này để làm kỷ niệm, để chúng ta ý thức được rằng trong cái cuộc sống của mình, ta ý thức rằng Ngài đã trả giá thế nào để Ngài chuộc chúng ta ra. Và chúng ta phải ý thức rằng mục tiêu của Chúa không phải là để chúng ta ở lại trong cái thế giới này, ở trong thế gian, sống như người thế gian, mà Ngài muốn cứu chúng ta để chúng ta thuộc về Ngài hoàn toàn luôn. Chúa không có, sau cái ngày lễ vượt qua, dân Người Thái phải ra khỏi Ai Cập, thì xuất sách xuất hành 19 câu 6 á, nói rõ luôn là lý do tại sao. Tại vì á, là Chúa muốn công của dân, một riêng về Chúa, một dân thánh, một cái vương quốc thầy tế lễ. Chúa không thể nào mà đồng ý nếu mà họ ở lại Ai Cập rồi trở thành dân của Ngài được. Còn mà Chúa muốn biệt riêng họ ra để cho họ thuộc riêng của dân thầy tế lễ. Thì Chúa đã làm như vậy là nhờ vào lễ vượt qua. Qua lễ vượt qua Chúa đã mua chúng ta một cái giá rất là cao rồi. Anh em biết cái câu chuyện đó là tối hôm đó là những con đầu lòng của Pharaoh rồi cả mọi người Ai Cập đều phải chết hết. Giờ anh em đọc thấy xuất hành 13 câu 1 á. Câu 1 câu 2, xuất hành 13 câu 1 câu 2.
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: trong vòng dân Israel bất luận người hay vật, vì hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con bởi con đầu lòng thuộc.
Tuyệt vời. Hồi trước anh chỉ có nghĩ tới chuyện mà Chúa cứu mình đi thôi. Nhưng bây giờ chúng mới bay ánh sáng về cái câu 2 này. Chúa đã cứu người Israel để cho dân cái con đầu lòng của họ không có bị phán xét chung với con người lòng của người Ai Cập. Nhưng mà không chỉ như vậy. Sau đó Chúa bắt là những con đầu lòng của người Israel phải thuộc về Chúa luôn. Thì Chúa không có chỉ cứu chúng ta khỏi sự phán xét này. Và thiệt ra Chúa là lấy huyết của Chúa đã mua chúng ta để chúng ta nhờ đó mà thuộc về Ngài. Thì dự lễ vượt qua chúng ta phải ý thức rằng là chúng ta không thuộc về chính mình nữa. Mà chúng ta thuộc về Chúa. Nếu mà Chúa không có mở, không có chuộc chúng ta thì chúng ta sẽ cũng bị cùng số phận với người Ai Cập thôi. Cái thế gian này. Mình phải giữ lễ vượt qua để mình nhớ chuyện đó. Nếu không mình không giữ lễ vượt qua thì mình sẽ quên. Mình quên là mình tưởng là mình vẫn còn ở trong thế gian này. Ở dưới quyền thống trị của Satan, của tội lỗi. Rồi anh em đọc Côrintô thứ nhất, đoạn 6. Côrintô thứ nhất, đoạn 6. Từ câu 18 tới câu 20. Côrintô thứ nhất, đoạn 6. Câu 18 tới câu 20.
Câu 18. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Hôm qua lễ vượt qua, Chúa đã chuộc mình một cái giá rất là cao rồi. Cái giá cao nhất Chúa có thể trả được luôn. Nên chúng ta, Chúa đã mua chúng ta rồi. Chúng ta dĩ nhiên ta phải thuộc về Chúa rồi. Nên chúng ta thì có nghĩ chúng ta được tự do như trước, tự do để làm theo tội lỗi, theo xác thịt được. Chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta phải làm sáng danh cho Ngài.
Amen.
Rồi câu 15 tuyệt vời lắm. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Mỗi thân thể của chúng ta qua lễ vượt qua thì mỗi thân thể của chúng ta đã trở thành một cái chi thể của Chúa. Đây là một cái quyền lợi lớn của mình đó. Thân thể của mỗi người chúng ta là chi thể của Ngài, là một cơ quan nào đó của Chúa. Mình hãy thành cái chi thể của Đấng tạo ra trời và đất, Đấng sở hữu tất cả luôn. Anh mình phải để thân thể cũng để phải dâng cho Chúa thân thể của mình để Ngài sử dụng theo ý của Ngài. Rồi thân thể chúng ta còn là đền thờ của Thánh Linh, đền thờ của Đức Chúa Trời nữa. Đây là cái quyền cao nhất rồi. Thay vì nếu mà Chúa không có cứu chúng ta thì chúng ta cũng ở dưới sự thống trị của Satan thôi. Để chắc chắn sẽ bị phán xét theo Satan. Nhưng bây giờ chúng ta thành thân thể của Đức Chúa, thành đền thờ của Đức Chúa Trời và danh chi thể của Ngài luôn. Nên chúng ta phải biết giữ thân thể của mình cho thánh. Tại vì thân thể chúng ta không thuộc về chúng ta nữa mà là thuộc về Đức Chúa Trời. Chúa muốn có một dân thánh, một cái tài sản riêng thuộc đặc biệt thuộc về Ngài. Alo, anh em còn nghe được không?
Dạ có anh.
Chúa làm rất là nhiều qua cái lễ vượt qua này. Mình phải ý thức để mình biết quý những điều này. Thân thể của mình mà được trở thành của đền thờ của Đức Chúa Trời luôn, rất là đứng tạo nên trời và đất. Ngài sở hữu hết tất cả luôn, Ngài vĩ đại như vậy và Ngài ở trong mình. Nhưng mà chúng ta phải giữ thân thể này cho thánh khiết, chứ không với tội nghiệp Chúa quá. Chúa phải ở trong một cái nơi dơ bẩn. Rồi anh em đọc Phi-rơ thứ nhất á, đoạn 1. Câu 18-19. 18, 19, 20 luôn.
18. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ phụ, của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong các thời kỳ, vì anh em là kẻ nhân Đức Chúa Giêsu tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài, đến nỗi đức tin và sự trong cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Amen.
À, rồi. Amen. Vì biết rằng chẳng phải vật hay hư nát như bạc hay vàng mà anh em đã chuộc thì ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết áo áo của Đấng Christ. Rất tuyệt. Chúa không chỉ muốn mình thoát, cứu mình khỏi cái sự phán xét đời đời ở trong hồ lửa đời đời. Chúa không chỉ muốn tha tội lỗi cho mình, rồi Chúa muốn cứu mình luôn khỏi cách sự ăn ở không ra chi của tổ tiên mình, của cha ông mình, khỏi sự vô nghĩa của đời này. Cả thế gian này đang chìm trong sự vô nghĩa. Con cái chỉ làm theo cha mẹ, làm theo truyền thống, đầy tội vô nghĩa và tội lỗi. Thì Chúa không có muốn mình như vậy nữa, mà Chúa muốn chuộc chúng ta khỏi sự đó. Nên mình phải xin Chúa cứu mình khỏi những cái sự vô nghĩa của đời thường. Có nhiều điều không có cần thiết mà mình cứ làm, điều vô nghĩa tạm bợ, giống như là ngồi chat hàng giờ ở trên internet, đọc kinh hay là coi chơi game hay gì đó, chơi trò chơi điện tử, trong khi Chúa có nhiều chuyện để cần mình làm cho Chúa, cần phải phục vụ Chúa, mình không có làm thì Chúa phải cứu mình. Hoặc là nhiều lúc mình trong đầu mình chỉ nghĩ những cái chuyện như là những điều mua sắm gì đó mà nó mình thấy người ta có rồi mình tự nhiên nó lôi cuốn mình, cái thứ mình cũng muốn có bằng được luôn mặc dù nó không có cần thiết gì hết, rồi mình phải tốn đóng tiền đóng công sức để mình đạt được cái giấc mơ đó. Nhưng mà khi đạt xong rồi, ví dụ như anh em mua xe hay mua gì đó, mua máy móc mà nó không cần thiết, phải tốn nhiều tháng làm lụng để dành tiền. Khi mà mua xong rồi, mình có nó xong rồi, mình lại cảm thấy trong lòng nó trống rỗng. Mình có nó trong tay rồi, mình cảm thấy trống rỗng. Nó nghe nó không có thỏa mãn, làm mình thỏa mãn được. Thì những cái sự vô nghĩa đó, thì Chúa đã đổ huyết của Ngài ra để Ngài cứu chuộc chúng ta khỏi những cái sự vô nghĩa. Thế giới này toàn tràn đầy cái sự. Mà ở đây nói rằng là Chúa chuộc bởi huyết của chiên con không lỗi không tì vết, đã định sẵn trước buổi sáng thế. Cái chiên con vượt qua này đã được Đức Chúa Trời định sẵn trước buổi sáng thế rồi, nghĩa là trước khi tạo dựng trời và đất rồi. Trước khi tạo dựng trời và đất thì Đức Chúa Trời đã định sẵn Đấng Christ làm chiên để chuộc chúng ta. Rất là tuyệt vời luôn. Trước khi có con người, trước khi có vũ trụ rồi, đã Đức Chúa Trời đã định sẵn rồi. Có nghĩa là sự cứu rỗi của Chúa là mang tính đời đời, Satan không thể nào mà phá được đó. Và Chúa thấy, lúc đó Chúa thấy rõ, Chúa thấy trước luôn cả, từ xưa luôn, Chúa thấy trước đó là Satan sẽ phá Adam và Eva, sẽ làm cám dỗ Adam và Eva. Nên Chúa chuẩn bị một cái giải pháp, Chúa thấy hết tất cả luôn. Chính vì vậy, chúng ta phải vững tin nơi Chúa, cho dù mình gặp những khó khăn nào, những thử thách cám dỗ nào, chúng ta đừng có nản lòng. Chúng ta hãy tin tưởng Chúa. Thì cái chuyện Chúa đã gần chiên con còn trước cả đời đời, Chúa đã thấy rồi. Đừng có nói là những cái vấn đề khó khăn của mình, chúng ta phải vững tin nơi Ngài. Rồi anh em đọc Ephesos 1 để anh đọc luôn. Ephesos 1 câu 3, câu 4. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha chúng ta, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Trước khi sáng thế, Chúa đã thấy An và anh em, Chúa đã thấy rõ từng người chúng ta và Chúa kêu gọi ngay trước khi sáng thế. Đây là do bởi tình yêu của Ngài, chứ không phải là do chúng ta làm gì vậy. Lúc đó chúng ta chưa có tồn tại trên đời này, và Chúa đã chọn chúng ta, bởi vì bởi ân điển của Chúa thôi. Rất là tuyệt vời anh em. Đức mình chúng ta là chúng ta đâu có là cái gì đâu, mà Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta, đã còn định sẵn đứng trước khi sáng thế để Ngài chuộc chúng ta nữa. Đức Chúa Trời phải tốn nhiều, Cha phải tốn nhiều công sức để lập kế hoạch để Ngài cứu chúng ta vào đúng thời điểm nào đó. Trước khi sáng thế Cha đã định sẵn hết tất cả rồi. Lễ vượt qua rất là tuyệt anh em. Nên anh Cha đã thấy trước tất cả như vậy rồi, nên nếu chúng ta dự lễ vượt qua thì nếu chúng ta thực sự trải nghiệm nó thì không có gì mà thắng được chúng ta cả. Là Cha đã lập trình trước từ khi sáng thế rất là hoàn hảo. Rồi nhưng mà lễ vượt qua không có chỉ là ra khỏi Ai Cập như vậy, mà anh em biết đó là sau đó là Pharaoh đã dẫn quân của hắn đuổi theo, toàn bộ quân luôn kéo theo luôn. Chính Pharaoh cũng ra trận để đuổi theo để bắt những người Ai Cập lại, những người Israel lại. Rồi anh em biết là Chúa tách biển ra cho dân Israel đi qua biển, người Ai Cập đuổi theo nhưng mà sau đó là bị chìm ở trong biển rất là dữ dội. Thì lễ vượt qua là bao gồm luôn cả chuyện đi qua biển đỏ nữa. Lúc đó Ai Cập là một trong những nước mà mạnh nhất thế giới thời đó, dẫn quân theo, chính Pharaoh ra trận luôn đuổi theo luôn chứ không phải là những người tướng khác nữa, đuổi theo để bắt lại dân Israel, nhưng mà không được, Chúa đã dừng cánh tay của Ngài ra. Và sau đó là dân Israel họ bước qua được bờ bên kia của biển. Thì cũng như vậy á, khi mình tiếp nhận Chúa thì Chúa mình bởi phép báp têm á, mình có bước qua được cái bờ bên kia, có nghĩa có sự ngăn cách rõ ràng, mình không còn thuộc về bên của Satan nữa, thuộc về thế gian nữa, mà mình được qua bờ bên kia, thuộc về Chúa hoàn toàn, thuộc về nước của Chúa. Khi chúng ta làm báp têm á, là chúng ta được chuyển qua cái bước đó. Và anh em thấy là đi qua biển đỏ đó thì đó là những cái quân đuổi theo nó không bị chết hết luôn. Thì đó là nhờ lễ vượt qua là chúng ta là Satan nó không còn quyền lực gì trên mình.
Hứ ăn đòn á. À. Hứ thì cho nó đi ra ngoài Bắc Giang đi. Cho đi ra ngoài Bắc Giang đi.
Anh em còn nghe được không?
Vâng. Dạ con.
Khi mình làm bắp tem xong á, hắn có thể hù dọa mình là mình sợ là mình mắc lừa nó, nhưng thật ra hắn, cả đội quân của Pharaoh đuổi theo cỡ nào á đều cũng bị chết ở dưới thì cái biển đỏ ngày nay á chính là cái bắp tem của mình. Nếu một thì á là mình có hiện, nếu mình có hiện thực của cái chuyện đi qua biển đỏ, trải nghiệm được cái hiện thực của bắp tem á, và lễ vượt qua thì mình thấy rằng Satan nó chỉ có lừa mình thôi, làm mình tin. Thực ra chiến thắng của Chúa rất là dữ dội. Rồi anh em đọc một Côrintô thứ nhất đoạn 10 á, câu 1 tới câu 3.
Vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây đi ngang qua, chịu Môi-se làm báp tem trong đám mây và dưới biển. Câu số 3, và ăn một thức ăn thiên.
Không, đây Paulo nói rõ luôn là dân Chúa đó đã được làm báp tem mà trong đám mây và dưới biển. Thì báp tem rất là tuyệt và được giải thoát hoàn toàn khỏi quyền lực của Satan nè. Sau khi đi làm báp tem mình đứng ở bên mà được Chúa phải cho chúng ta trải nghiệm. Có nhiều lúc nếu mà chúng ta phải cần dùng bước tin để trải nghiệm, nhưng mà điều đầu tiên á là mình, cái câu hỏi đầu, cái điều quan trọng nhất là mình có muốn hay không. Có nhiều lúc mà khi mà anh gặp cám dỗ gì đó, anh không ăn luyến thích không có muốn dùng đức tin, không có muốn để thoát khỏi điều đó thực sự, mà chỉ dùng sức riêng của mình chút thôi, sau đó lại sa ngã, lại thất bại. Nhưng mà khi có những hoàn cảnh mà anh nói với Chúa là con muốn trải nghiệm được lễ vượt qua, dùng đức tin là cái là thoát rất là dễ dàng. Nên theo kinh nghiệm của anh á là cũng điều quan trọng đầu tiên là mình có muốn hay không thôi. Nếu mình muốn thì lễ vượt qua có quyền lực rất là lớn, Chúa sẽ tăng quân đội của hắn không làm gì được cả. Giờ mình đọc vài câu trong Xuất Hành 15, câu 3 đến câu 7. Xuất Hành 15, câu 3 đến câu 7.
Xuất Hành 15, câu 3. Đức Jehovah là một chiến sĩ, danh Ngài là Jehovah. Câu 4. Ngài ném xuống biển binh xa Pharaoh và cả đạo binh của người. Quan tướng kén chọn của người đã bị đắm nơi biển đỏ. Câu số 5. Những lượng sóng đã vùi lấp họ rồi. họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy.
Thầy cô sáu nhỉ?
Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi. Amen. Bởi câu thứ bảy, bởi sự cả thể của oai nghiêm Ngài đánh đổ kẻ giấy nghịch cùng Ngài, Ngài nổi giận phừng phừng, đốt họ cháy như rơm rạ. Câu số 8.
Câu 9 đến câu 11.
Câu số 9, xuất Ai Cập ký đoạn 15 câu 9. Quân nghịch rằng, ta đuổi theo, ta sẽ đuổi kịp ta, sẽ phân chia của giặc, tâm hồn ta sẽ thỏa nguyện nơi họ, ta rút gươm ra, tay ta hủy diệt họ. Câu số 10, Ngài đã thở hơi ra biển, vùi lấp quân nghịch lại, họ bị chìm như cục chì nơi đáy nước sâu. Câu 11, hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần ai giống như Ngài, trong sự thánh khiết ai được vinh hiển như Ngài, đáng sợ, đáng khen hay làm các phép lạ. Câu 12. Này,
thì mình thấy quân đội Ai Cập hồi đó là những quân đội mà mạnh nhất thế giới luôn, mà nó chẳng là gì so với Chúa cả. Chúa ném như đuổi theo dân Israel, Chúa giải cứu dân Ngài không phải bằng một chút xíu lực đâu, mà Chúa giải cứu cho Ngài một cách rất là một sức mạnh của Ngài. Chúa ném cả quân đạo quân đó xuống biển như là một cái hòn đá vậy. Thì đây có nhiều lúc mình đi theo Chúa, mình thấy Satan đuổi kéo quân đuổi theo mình, hay mình lúc mình ra khỏi nhà thờ cũng vậy, mình thấy có nhiều Satan đuổi theo mình, thấy mình lo sợ, mình thấy có nhiều bắt bớ dữ dội luôn. Satan nó tấn công vào tâm hồn của mình, làm cho mình mệt mỏi, mình lo sợ, cũng giống như người Israel hồi trước vậy, khi họ thấy Pharaoh kéo quân đến á, lúc mà họ đang đóng trại ở biển đỏ, ở gần bờ biển á, thì thấy dân quân Pharaoh dẫn quân tới là họ sợ. Thì mình cũng vậy, nhưng mình phải nhớ rằng Chúa chúng ta mạnh hơn rất mình. Khi giữ lễ vượt qua này, mình biết là cái thì mình sẽ cải nhiệm được là người của Satan cũng chẳng là siêu ném hắn vào quân đội của hắn xuống biển chì vậy. Nên trải nghiệm lễ vượt qua là trải nghiệm được cả. Chứ không chỉ giúp mình vượt qua mấy khó khăn nào đó, không chỉ như vậy mà Chúa cứu mình hoàn toàn khỏi cái thế gian này, khỏi tội lỗi, khỏi thống trị. Nên vì vậy mới thấy lễ vượt qua rất là sâu nhiệm. Chúa đã chuộc mình để mình thuộc, và anh em giữ lễ vượt qua để anh em có một cái bắt đầu mới. Cho dù ngày hôm qua, hôm kia hay tuần trước mình thất bại thế nào, chuyện đó không có quan trọng. Mình đừng có nhìn lại quá khứ, đừng có nhìn lại những gì ở đằng sau. Satan nó lừa, mà mình hãy nhìn phía trước, mình giữ lễ vượt qua. Lúc đó mình sẽ có một cái bắt đầu mới với Chúa, liền mình sẽ đi lên. Khi mà người Israel đã qua bên bờ biển bên kia, qua biển đỏ, họ chẳng từng phải nhớ lại cái giai đoạn họ ở trong làm nô lệ của Ai Cập như thế nào. Tất cả chúng ta đều phải cần có một cái tên tốt nhất là phải liệt. Rồi anh đọc câu 13. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó. Chúa muốn dẫn ta đến nơi thật, đến đền thờ của Chúa trong vương quốc của Ngài. Thì chúng ta, đó là mục đích của mỗi người chúng ta. Ta xin Chúa hãy thương xót an và tất cả anh em, để chỉ bởi sự thương xót của Chúa hay thương xót dân của Ngài. Chúng tôi ai cũng nhắc với Chúa ở câu quyền thật. Thế Chúa đã dùng để giơ cánh tay phải của Ngài ra để dắt khỏi Ai Cập, khỏi Babylon. Nhưng mà xin Chúa hãy thương xót chúng con cho đến cùng, để Ngài hãy dắt chúng con của Chúa. Chúa đã lỡ thương xót mình rồi, Chúa phải thương xót cho trót luôn. Rồi anh chia sẻ xong rồi, anh em có thắc mắc gì anh em? Hoặc anh em khác chia sẻ kinh nghiệm về lễ vượt qua ấy.